Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Tư, ngày 4 tháng 10 năm 2017 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Blogger nhà hoạt động Trần Minh Nhật bị truy nã. Nguồn tin nói tay súng Las Vegas có thiết bị để súng bắn như súng tự động. Và ba nhà khoa học về sóng hấp dẫn đoạt giải Nobel vật lý năm 2017.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý khán giả theo dõi việc blogger, đồng thời là nhà hoạt động Trần Minh Nhật bị truy nã. Trong phần 2 của chương trình, mời quý khán giả theo dõi Tết Trung Thu ở Việt Nam và Mỹ. Tiếp theo là tiết mục Hỏi đáp di trú với luật sư Khanh Phạm ở Texas. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Người đàn ông xả hàng trăm phát đạn vào đám đông khán giả ở thành phố Las Vegas có hai phụ kiện mà có thể đã cho phép những khẩu súng bắn tự động của ông ta bắn nhanh và liên tục, như thể chúng là vũ khí hoàn toàn tự động. Hãng tin AP dẫn lời các quan chức cho biết, mặc dù hợp pháp và được bán rộng rãi, thiết bị gọi là bump stock đã thu hút sự xăm soi của giới hữu trách và các nhà lập pháp trong những năm gần đây. Thượng nghị sĩ bang California Dianne Feinstein, người lâu nay đã bày tỏ lo ngại về sự phổ biến của những phụ kiện như vậy. Hôm thứ Ba cho hay, Stephen Paddock trong vụ xả súng ở Las Vegas đã cải biến ít nhất một trong những vũ khí của ông ta với một thiết bị bump stock, nhưng bà không nói rõ hơn. Người ta có thể mua những thiết bị bump stock này dưới giá $200 và dễ dàng cải biến vũ khí bắn tự động thành một khẩu súng có thể bắn từ 400 đến 800 phát đạn một phút và tàn sát hàng loạt, bà nói, và kêu gọi cấm bán những thiết bị này. Mỗi vũ khí bắn tự động đòi hỏi một lần kéo cò trong mỗi lần phát đạn bắn ra. Với súng hoàn toàn tự động, một lần kéo cò có thể nhả ra một loạt đạn liên tục cho đến khi ổ đạn hết sạch. Các thiết bị bump stock hoạt động bằng cách thao tác cơ chế kéo cò một cách cực nhanh, nhanh hơn rất nhiều so với khi một người kéo cò không có bump stock. Nhà chức trách phát hiện hai thiết bị bump stock trong phòng khách sạn của ông Paddock. Hai quan chức nắm rõ cuộc điều tra nói với hãng AP. Họ đang điều tra liệu những thiết bị này có được sử dụng để cải biến vũ khí sử dụng trong khi thảm sát hay không. Cảnh sát trưởng quận hạt Clark Joseph Lombardo chưa nói liệu những thiết bị này có đóng một vai trò trong vụ xả súng hay không. Nhà chức trách nói ông Paddock nổ súng từ cửa sổ phòng khách sạn của ông ta ở tầng 32 hôm Chủ nhật, giết chết 59 người và làm bị thương hàng trăm người tại một lễ hội âm nhạc đồng quê. Cảnh sát xông vào phòng của ông ta và nhận thấy ông ta đã tự sát sau khi thực hiện vụ xả súng hàng loạt, làm chết nhiều người nhất trong lịch sử hiện đại của Mỹ. Các nhân chứng và giới chức chấp pháp cho biết những tràng súng nổ 50 phát đạn khơi ra khả năng ông Paddock đã sử dụng vũ khí hoàn toàn tự động hoặc cải biến các khẩu súng bán tự động để hoạt động như súng hoàn toàn tự động. Ông Paddock có 23 khẩu súng trong khách sạn của ông ta. Song việc mua bán vũ khí hoàn toàn tự động đã bị hạn chế đáng kể ở Mỹ kể từ những năm 1930. Năm 1986, đạo luật súng ống quốc gia của liên bang được sửa đổi thêm để ngăn cấm việc thường dân chuyển giao hoặc sở hữu súng máy, ngoại trừ súng máy đã được sản xuất và đăng ký trước đó.
Luật sư bào chữa cho hai nữ bị cáo sát hại ông Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ với lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, hôm thứ Ba 3 tháng 10 nói rằng mức enzyme trong máu của nạn nhân thấp có thể do bị ảnh hưởng bởi bệnh gan dùng kích thích tố hơn là do tác dụng của chất độc thần kinh. Siti Aisia, 25 tuổi, người Indonesia, và Đoàn Thị Hương, 28 tuổi, người Việt Nam, bị truy tố sát hại ông Kim Jong-nam bằng việc xác chất VX vào mặt nạn nhân tại phi trường Kuala Lumpur hồi tháng 2. VX là chất cực độc có tên trên danh sách cấm của Liên Hiệp Quốc. Hai nữ bị cáo tuyên bố vô tội và nói rằng họ tưởng là đang tham gia trò chơi của một chương trình truyền hình. Nếu bị kết tội, cả hai có thể đối diện với án tử hình. Bà Norashikin Othman, chuyên gia bệnh học của Bệnh viện Kuala Lumpur, nói với tòa ở ngoại ô thủ đô Malaysia rằng các mẫu máu của nạn nhân cho thấy mức cholinesterase thấp, một enzyme cần cho việc kiểm soát cơ, có thể bị tác động do tiếp xúc với chất độc, chẳng hạn như thuốc diệt côn trùng hoặc chất độc thần kinh như chất VX hay sarin. Nhưng bà Norashikin đồng ý với các luật sư biện hộ rằng mức enzyme thấp cũng có thể do những nguyên do khác gây ra như do bệnh gan hay một người nam giới dùng kích thích tố nữ. Bà Norashikin nói, đúng, mức enzyme có thể thấp hơn một chút khi một người đàn ông dùng kích thích tố. Đáp lại một câu hỏi, bà Norashikin nói rằng cũng có thể các bị cáo không tiếp xúc với chất VX vì mẫu máu của họ cho thấy cholinesterase ở mức bình thường. Bà Norashikin nói rằng họ cũng có thể tiếp xúc với một liều lượng nhỏ chất độc, rồi họ rửa tay bằng xà phòng, xối nước hoặc uống thuốc giải độc. City và Hương bị cáo buộc đã sát chất độc thần kinh có thể làm chết người vào mặt và mắt của nạn nhân. Phiên tòa gọi tên nạn nhân là Kim Jong, là tên trên hộ chiếu mà ông Kim Jong Nam sử dụng khi vụ án xảy ra. Kết quả khám nghiệm tử thi được công bố cho báo giới nói rằng chất VX được tìm thấy trên mắt, mặt, trong máu, huyết tương và nước tiểu của ông Kim Jong Nam. Kết quả khám nghiệm mô tả thân thể của nạn nhân có đầy hình xăm, trong đó có một hình xăm lớn màu đen trên ngực là một người đàn ông với hai ngón tay giống hình con cá và những ren kiểu trừu tượng từ cánh tay phải gần vai chạy sang lưng bên trên. Phiên xử sẽ tiếp tục vào thứ Tư 4 tháng 10.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Psyphone 3, được viết là PSYPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Blogger, nhà hoạt động Trần Minh Nhật vừa bị chính quyền Việt Nam ra lệnh truy nã khi đang chịu án quản chế sau án tù 4 năm về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Nhưng blogger này nói ông phản đối điều này vì ông đã được bỏ án quản chế sau phiên tòa phúc thẩm. Trần Minh Nhật là một trong số 14 thanh niên Công giáo và Tin lành bị Việt Nam tuyên án vào năm 2011 về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự. Ông Nhật bị kết án 4 năm tù giam và 3 năm quản chế. Ông được phóng thích khỏi nhà tù vào ngày 27 tháng 8 năm 2015. Ngày 3 tháng 10 năm 2017, nhà hoạt động Trần Minh Nhật nói với VOA rằng ông chỉ mới biết tin mình bị truy nã qua các phương tiện truyền thông báo chí, trong khi lệnh này đã được ban hành từ ngày 4 tháng 8 năm 2017.
Em cũng bất ngờ. Họ nói rằng là em vi phạm án quản chế vì em còn 3 năm quản chế. Và theo án là em bị 4 năm tù và 3 năm quản chế. Tòa sơ thẩm là nói như vậy. Nhưng mà phúc thẩm đó thì họ bỏ án quản chế cho em rồi. Và em yêu cầu trích lục phiên tòa này, rồi các cái giấy tờ liên quan để biết được là em không bị án quản chế đó. Nhưng họ cũng chấp nhận thôi.
Trần Minh Nhật cho biết, trong suốt thời gian thụ án, ông đã nhiều lần yêu cầu được nhận văn bản, bản án sau phúc thẩm của mình, nhưng yêu cầu này đã không được đáp ứng.
Họ không cấp cho em một cái biên bản phiên tòa nào hết. Phiên tòa sơ thẩm thì có, mà phúc thẩm thì họ không cho. Đó là một cái việc trái cái pháp luật. Thì sau này họ vẫn cứ quyết định là em bị 3 năm quản chế, và điều này thì em phản đối.
Luật sư Hà Huy Sơn, người bào chữa cho Trần Minh Nhật trước đây xác nhận, việc cung cấp biên bản án phúc thẩm là một trong những quyền lợi của bị cáo. Ông nói thêm rằng, Theo quy định, luật sư không được cung cấp văn bản của bản án phúc thẩm, nên ông không thể xác nhận việc ông Nhật có bị quản chế hay không.
Cái bản án phúc thẩm người ta không gửi cho luật sư, thì tôi không có cái bản án đấy để tôi có thể xác minh được ạ. Có nhiều cái trường hợp khi người ta tuyên án tại tòa là một đằng, nhưng mà khi ra bản án thì có khi là người ta lại ra bản án nó lại khác gì về cái tuyên án, cái trường hợp đấy có xảy ra. Lên trường là phải căn cứ vào cái bản án viết thôi, bằng văn bản thôi.
Mặc dù không chấp nhận án quản chế, nhưng ông Trương Minh Nhật nói, sau khi ra tù, ông luôn chấp hành quy định của chính quyền đối với người bị án quản chế. Mỗi khi có việc phải ra khỏi địa phương như đi chữa bệnh hay nhận bằng tốt nghiệp, ông đều thông báo cho cơ quan quản lý. Nhưng trong thời gian 2 năm qua, ông Nhật liên tục bị sách nhiễu, đánh đập, gây thương tích nặng nề. Việc trồng trọt, chăn nuôi của gia đình ông ở Lâm Đồng cũng bị ném đá, phá hoại, gây thiệt hại nghiêm trọng. Thậm chí nhà của ông còn bị phóng hỏa vào cuối năm ngoái. Vì lý do này, ông Trần Minh Nhật đã quyết định rời khỏi nơi cư trú.
Nhà cầm quyền cố gắng hạn chế tối đa cái khả năng hoạt động của em. Và cũng đồng thời là vô hiệu hóa tất cả những cái hoạt động dù âm thầm nhỏ bé của mình. Hơn hết là nó là một cái việc tước đoạt quyền sống một cách bình thường. Sống cách bình yên trong xã hội. Bằng chứng là đã rất nhiều lần nhà cầm quyền cộng sản tấn công, sách nhiễu, đánh đập, rồi thì phá hủy kinh tế gần như là cạn kiệt. Tất cả những cái biện pháp đó nó nhằm một mục đích bẻ gãy cái ý chí của em, và em phản đối tất cả những cái hình thức này, bởi vì tự trong chính cái về mặt pháp lý thì nó cũng sai, và nó có những cái yếu tố mà có thể nói rằng là nó phi nhân.
Trước Trần Minh Nhật, hai trong số nhóm thanh niên Công giáo và Tin lành bị án tù là Nguyễn Văn Oai và Thái Văn Dung cũng bị chính quyền Việt Nam phát lệnh truy nã theo Điều 304. Nhà hoạt động Trần Minh Nhật nói, việc Việt Nam phát lệnh truy nã các cựu tù nhân chính trị đã tạo ra một tiền lệ xấu và cho thấy nỗi sợ hãi của chính quyền.
Một cái nỗi e sợ thực sự, đặc biệt là trong vụ án của em thì họ không còn một cái biện pháp nào khác, vì bọn em không dễ dàng gì mà để mà bị bắt vì những cái tội khác. Thế họ tìm những cái lý do rất là mơ hồ để mà quy chụp cho mình một cái án. Với cái lệnh truy nã này đó thì nó gần như là một cái thòng lọng dành cho bất kỳ ai, bởi vì chỉ cần đi ra khỏi nơi ở của mình thôi, xã của mình thôi, thì đã có thể là bị vi phạm cái tội này. Đây là một cái cách thức mới mà nhà cầm quyền cộng sản họ muốn dùng để mà triệt hạ và đồng thời là làm gương cho những nhà hoạt động khác.
Phúc trình của tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch hồi tháng 6 vừa qua nói, các nhà hoạt động vì nhân quyền, các nhà vận động dân chủ và blogger Việt Nam không chốn dung thân. Trần Minh Nhật là một trong số những trường hợp được nêu ra trong phúc trình. Human Rights Watch cũng kêu gọi Việt Nam chấm dứt việc trấn áp các nhà hoạt động và nghiêm trị những kẻ tấn công gây thương tích cho các nhà hoạt động. The Voice of America,
VOA. Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Ba nhà khoa học Rainer Weiss, Barry Barish và Kip Thorne được trao giải Nobel vật lý năm 2017 cho công trình nghiên cứu phát hiện sóng hấp dẫn. Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển hôm thứ Ba công bố giải Nobel vật lý 2017 với giải thưởng 1,1 triệu đô la được trao cho ba nhà khoa học nghiên cứu sóng hấp dẫn này. Thuyết tương đối của nhà bác học Albert Einstein phỏng đoán về sự hiện hữu của sóng hấp dẫn, nhưng cho đến thời gian gần đây, sóng hấp dẫn mới thực sự được quan sát. Các ông Weiss, Barish và Thorne là ba nhà khoa học đứng đầu công trình nghiên cứu tại đài quan sát sóng hấp dẫn giao thoa kế laser, gọi tắt là LIGO, nơi đo độ nhiễu loạn rất nhỏ của sóng hấp dẫn trong không gian và thời gian chúng đi qua trái đất. LIGO phát hiện sóng hấp dẫn lần đầu tiên trên thế giới vào năm 2015. Các nhà khoa học giải thích rằng sóng hấp dẫn được tạo ra khi hai hố đen va chạm nhau và hợp lại thành một hố đen khổng lồ.
Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi Tết Trung Thu tại Việt Nam và Mỹ.
Mùa trung thu đến sau mùa tựu trường chưa đầy một tháng. Với trẻ em các vùng quê nghèo Việt Nam, mùa trung thu có ý nghĩa vô cùng lớn. Bởi đó không những là mùa được phát quà bánh, được chơi múa lân, xem múa lân, mà là mùa kiếm tiền phụ giúp cha mẹ bằng việc múa lân. Nếu như trung thu đến với ê hề bánh yến xào, bánh ruột trứng, bánh dẻo, cơ mang các loại bánh cho con nhà giàu, con nhà quan chức, thì với trẻ em nhà nghèo ở quê, việc ai đó cho lân của các em vào nhà múa lân, tặng các em vài chục ngàn đồng là đã có một thiên đường trung thu. Cháu Lương Quang Vinh, học sinh lớp 6, đi múa lân trung thu, chia sẻ với VOA.
Để đầu tư công lân với mắt 2 triệu, và mua cái trống 250, và mắc cỡ 3 ngày để tập lân.
Cháu Nguyễn Văn Bảo Huy đi múa lân kiếm tiền về giúp cha mẹ, chia sẻ với VOA.
Mùa trung thu nay con có tiền hạt để trong tiền hạt cho bố mẹ đỡ tiền hạt cho bố mẹ.
Cháu Lương Quang Vinh, học sinh lớp 6, đi múa lân trung thu, chia sẻ với VOA.
Con dùng tiền để mua đồ dụng cụ học tập.
Cháu Trương Phạm Hồng Quân, học sinh tiểu học, đi múa lân kiếm tiền mua dụng cụ học tập, chia sẻ với VOA.
Số tiền đó con sẽ mua đồ dụng cụ học tập, mua như là cục tải, bút, vở, mũ, và dép. Còn khoảng ít tiền con đưa cho ba mẹ dùng để đi chợ mua đồ như có thịt tôm.
Theo lẽ thường, Tết Trung Thu là lễ hội truyền thống và là Tết của thiếu nhi ở một số nước châu Á, trong đó có Việt Nam. Nhưng ở Việt Nam, có vẻ như Tết Trung Thu là Tết của người lớn, là dịp để biếu xén, cấp dưới mang quà biếu cho cấp trên thông qua hộp bánh Trung Thu dành cho con của sếp, hơn là Tết Trung Thu với đầy đủ ý nghĩa hồn nhiên, phồn thực và viên mãn của nó. Và đáng nói hơn hết, có lẽ là tình trạng những đội lân người lớn không những không nhường đường cho lân thiếu nhi mà còn tỏ ra ức hiếp, ép chế các cháu nhỏ. Cháu Nguyễn Văn Bảo Huy đi múa lân kiếm tiền về giúp cha mẹ, chia sẻ với VOA.
Ông bác là đi múa lân lớp 6:30, về là 10 giờ đêm. Xa múa lân liên hôn là mua khoảng mua bánh kẹo về liên hôn. Mà nếu không có bánh kẹo thì châm tiền vô mua chè rồi về.
Cháu Lương Quang Vinh, học sinh lớp 6, đi múa lân trung thu, chia sẻ với VOA.
Khi hết búa, mỗi đứa cỡ được 250, còn đầu lân thì dùng để năm sau múa tiếp.
Cháu Nguyễn Văn Bảo Huy đi múa lân kiếm tiền về giúp cha mẹ, chia sẻ với VOA.
Em mới bỏ kia con 350, con lái 50 con mua dùm cột tập, còn bò trao con đưa cho bò mẹ nộp tiền hạt. Múa lân về phương tiện là đi về xe bò, mà khi múa là máy đội lân lớn không dành là bằng cách lái xịt bình xịt kiến xịt vô lân. Cũng rất nhiều lần bị mấy con lân lớn dành nữa, còn có mấy khi là mấy con lân lớn đùa đập lân mấy con nữa.
Thêm một mùa Tết Trung Thu, thêm một mùa tựu trường với đầy đủ những lo toan trên gương mặt trẻ em nhà nghèo. Và có nhiều cháu tuy không được cha mẹ đồng ý cho đi kiếm tiền, nhưng vẫn tìm cách đi theo bạn bè để múa lân, để kiếm thêm chút tiền về phụ giúp gia đình. Bởi trong ánh mắt trẻ thơ, dường như cái nghèo và nỗi buồn của cha mẹ khó giấu vào đâu được, khi mà đôi mắt tròn xoe của các cháu có thể soi rõ nỗi buồn lo của cha mẹ. Và có nói theo cách nào thì cái nghèo vẫn làm tổn thương không nhỏ đến các cháu, những đứa bé đang độ tuổi ăn, học và chơi nhưng đã nặng nặng lo buồn.
Đây là lễ hội Trung Thu do Nhà Việt Nam phối hợp với Trường Việt Ngữ Thăng Long tổ chức dành cho các em thiếu nhi trong bang Virginia và các vùng lân cận. Rất nhiều bậc phụ huynh đã tới đây để cho con em được tham gia vào các hoạt động, mà sôi động nhất là lễ rước đèn Trung Thu trong dịp cuối tuần vừa qua. Hàng nghìn lồng đèn đã được phát miễn phí cho tất cả các em. Bên cạnh đó, đến với lễ hội Trung Thu tại đây, các em còn được thưởng thức những loại bánh Trung Thu truyền thống, tham gia vào các hoạt động như vẽ tranh về thiên nhiên và mùa thu, học cách gấp những đồ chơi con trẻ bằng các loại giấy màu do các anh các chị có thể từ chính gia đình hướng dẫn, hay tìm hiểu những loại đồ chơi độc đáo được làm bằng tre từ Việt Nam. Ông Thiệu Nguyễn từ thành phố Fortress, Virginia nói:
cái lần thứ nhì mà bé này được dự lễ Trung Thu. Năm ngoái thì không biết gì hết, năm nay là hơn 2 triệu rưỡi rồi. Bắt đầu cuộc này rất là enjoy, không? Đi thấy rất thích.
Nhà văn Lê Thị Nhị, nhà Việt Nam tại Virginia cho biết.
Bản thân khá thì cho các em biết những cái phong tục tập quán của mình. Tết Trung Thu là một cái Tết của trẻ em, thành ra một năm mới có một lần. Thành ra khi mà Hội Văn hóa không tổ chức thì là nhà Việt Nam đứng ra phối hợp với các hội đoàn khác để tổ chức ngày hôm nay.
Tại nhiều cộng đồng tôn giáo như các cộng đồng Phật giáo, Thiên Chúa giáo và Tin Lành, cuối tuần qua, nhiều chương trình Trung Thu cũng đã được tổ chức cho trẻ nhỏ. Tại đây, các em được biết tới những bài hát của thiếu nhi về dịp Trung Thu, được vui chơi và tặng quà. Mặc dù chỉ là những món đồ chơi nhỏ bé, nhưng rõ ràng đây là ngày Tết của các em, nên những hoạt động như thế này đã đem lại niềm vui cho con trẻ, và mỗi năm các em lại háo hức chờ đón Trung Thu hơn. Cũng vì thế mà các em, dù phần lớn đều được sinh ra và lớn lên tại đây, nhưng tất cả đều không quên những nét văn hóa cổ truyền của dân tộc, không quên cội nguồn và luôn nhớ mình là người Việt Nam. Chị Tố Linh từ thành phố Annandale, Virginia nói:
các em thiếu nhi ở đây mà sanh đẻ ở bên Mỹ thì họ, mấy cháu thì chưa có biết gì nhiều về chương trình Tết Trung Thu, thì đây là một cái truyền thống mình muốn giữ lại cho các em, để các em biết là dân tộc Việt Nam mình có những cái chương trình gì để mà giúp cho các em học hỏi tiếng Việt và lúc nào cũng nhớ về cội nguồn của đất nước Việt Nam.
Mục sư Phan Đức Hiếu, Hội Thánh Giám lý Việt Mỹ cho biết:
chúng ta đang sống ở xứ người, nhưng đây là cơ hội để chúng ta có thể gom tụ lại với nhau, giữ gìn truyền thống, và chúng ta cũng có nơi để chúng ta có thể sinh hoạt chung với nhau, trở thành một cộng đồng và giúp cho mỗi chúng ta càng ngày càng lớn mạnh hơn.
Phá cỗ đêm Trung Thu với những chiếc bánh nướng truyền thống ngộ nghĩnh, hay được nhận những món quà từ cha mẹ, người thân, hoặc tham gia vào các hoạt động gợi nhớ tới nguồn gốc Việt Nam, một đất nước có thể là rất xa xôi trong suy nghĩ, tình cảm của mỗi đứa trẻ gốc Việt, nhưng sinh ra và lớn lên trên đất Mỹ. Nhưng chừng đó thôi cũng đủ mang đến cho các em niềm vui và mở mang sự hiểu biết. Những kỷ niệm về Trung Thu, về những đêm rước đèn phá cỗ, với những dư vị đầm ấm từ văn hóa Việt sẽ còn theo các em trên bước đường trưởng thành nơi đất khách quê người.
Tiếp tục chương trình, mời quý khán giả theo dõi tiết mục Hỏi đáp di trú với luật sư Khanh Phạm ở Texas.
Trâm Mỹ thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình trực tiếp Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ với luật sư Khanh Phạm từ Texas, người có gần chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú và hiện đang công tác cho văn phòng BBSOS, là một tổ chức phi lợi nhuận của người Mỹ gốc Việt, chuyên hỗ trợ tư pháp, di trú và nhiều lĩnh vực khác cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Xin chào luật sư Khanh Phạm, cảm ơn ông trở lại với chương trình ngày hôm nay.
Chào Khanh, xin chào chị Trà My và quý vị khán thính giả của Đài Voa.
Ngày hôm nay chúng ta có chủ đề nói về Visa L2, tiếng Việt mình gọi là chữ L và số 2 đó, tới Mỹ theo diện phụ thuộc. Visa này dành cho những ai, thưa luật sư?
Dạ thưa chị, giống như chị nói hồi nãy thì Visa L2 này cho những người phụ thuộc về L1, có nghĩa là vợ chồng, con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi. Thì những người đó có thể đi theo những người đã xin được cái L1 rồi, và họ có thể qua đây và họ có cái visa là L2. Chỉ là phụ thuộc thôi.
Phụ thuộc vào L1, nhưng mà xin luật sư, có những người mà chưa hiểu L1 hay là tuần trước không có nghe chương trình L1 của mình, xin tóm tắt là phụ thuộc L1 là phụ thuộc những ai ạ?
Dạ, và cái visa L1 là cho những cái người đang làm cho một công ty mà công ty này muốn chuyển họ qua nước Mỹ để làm dưới cái dạng là manager, hoặc là coi như là CEO, hoặc là specialized worker. Thì những cái người đó họ có thể xin cái L1, cái từ của Mỹ gọi là intra-company transfer, có nghĩa là di chuyển với nhau giữa hai công ty. Thì L2 là một cái visa phụ thuộc cho L1, cho những người trong gia đình của người L1. Nhưng mà cái những người trong gia đình này chỉ là nó quy phạm về những cái người vợ chồng hoặc là con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi thôi.
Thế người phụ thuộc có thể là cha mẹ trong một số trường hợp đặc biệt, chẳng hạn như cái người L1 đó họ nói là tôi ba má già cả bệnh hoạn, tôi là người chăm sóc chính, hoặc là ba tôi mất, chỉ có má tôi cô đơn, neo đơn ở Việt Nam, v.v. tôi phải mang theo. Có những trường hợp đặc biệt mà người phụ thuộc có thể là cha mẹ hay không, thưa luật sư?
Dạ thưa chị, không có, L2 không có cho nhà bố mẹ hoặc là anh chị em đi theo, chỉ là vợ chồng hoặc con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi. Nhưng mà có nhiều cách để mình có thể mình xoay một chút, thì giống như những cái người L2 đó, họ có thể xin đưa một cái người vú em vào nước Mỹ để coi con cái của họ nếu họ có con cái. Và cái người vũ em này sẽ được xin cái dạng visa coi như kiểu du lịch, nhưng mà không phải là du lịch, nó cũng là một cái dạng B1, B2 nhưng mà dưới dạng cho vũ em. Nhưng mà giữa cái sự quan hệ giữa cái người vũ em và cái người L1 ở bên Việt Nam phải có trước rồi, phải có ít nhất là 1 năm. Thì sau đó mình có thể có một cái hợp đồng nói là nếu mà cái người L1 đó họ qua đây họ sẽ trả cho người vũ em này một số tiền mỗi tháng, và phải làm mỗi tháng. Thì có thể mình có thể nói là mình thuê giống như là má của mình hoặc ba của mình để qua để làm vũ em để cho coi con. Thì nếu mà mình muốn xoay con đường đó mình có thể xoay được, nhưng mà nó hơi khó một chút bởi vì cái sự quan hệ giữa người L1 và cái người mà người bố hoặc mẹ mình muốn đưa qua. Nhưng mà nếu mà trước giờ mình vẫn làm theo kiểu vũ em bên Việt Nam mà mình trả lương cố định đó, thì xong mình có thể dùng cái loại visa cho vũ em để cho qua đây.
Thưa luật sư, nói là L2 là những người đi phụ thuộc, lệ thuộc vào L1, tức là những người sang Mỹ làm việc theo dạng là giám đốc điều hành hay chuyên viên kỹ thuật rất đặc biệt mà có cái sự liên hệ giữa hai công ty chi nhánh con và mẹ từ Mỹ với Việt Nam. Thì những cái người đương đơn mà đi qua L1 đó có thể mang theo vợ hoặc chồng hoặc là con cái dưới 21 tuổi. Như vậy thì khi mà người L1 họ đi phỏng vấn xin visa cái L1, thì cái người L2 phụ thuộc đó có phải đi xin phỏng vấn visa cùng lúc với người đương đơn chính hay không? Hay là tất nhiên là người L1 được là người L2 phải được luôn, thưa luật sư?
Dạ thưa chị, trong cái trường hợp này á, thì thông thường lúc mà cái người luật sư họ làm cái bộ hồ sơ L1 để mà đưa qua lãnh sự quán để phỏng vấn á, thì họ đã bao gồm trong đó hết những cái người nào mà có thể đi dưới dạng L2. Thì nói chung lúc mà đi phỏng vấn thì chỉ có cái người L1 họ đi phỏng vấn, và một khi cái hồ sơ được chấp thuận có nghĩa là L2 sẽ được cho hết ạ. Coi như họ sẽ cấp cho những cái người L2 sau. Còn nếu mà trong vài trường hợp mà họ lãnh sự quán đòi hỏi phải có sự mấy cái người L2 phải có mặt ở cuộc phỏng vấn thì tới lúc đó những cái người luật sư này họ cũng phải coi như là làm sắp ra lịch trình để mà cho đi phỏng vấn. Nhưng mà thông thường rất là hiếm L1 được thì L2 sẽ được, bởi vì trong bộ hồ sơ đó mình sẽ gửi coi như là giấy khai sinh chẳng hạn, giấy hôn thú và những cái hộ chiếu của cái những người đi phụ thuộc. Tại vì nói chung nếu mà mình bảo lãnh, nếu mà cho cái L2 cho người vợ hoặc chồng thì mình chỉ cần cái giấy hôn thú giữa hai người dưới luật pháp của bên nước ngoài nói là hai người đã có cưới nhau, và nếu mình chứng minh thêm cái giấy khai sinh của mấy người con của mình, coi như là con của mình sinh ra cho bố và mẹ và dưới 21 tuổi, và nói chung mình cũng nếu mà nhỏ tuổi quá thì thông thường không có lập gia đình, thì nói chung là mình gửi hết mấy cái đó vào nguyên cái bộ hồ sơ của L1 lúc mà mình làm á, thì lúc mà người lãnh sự quán họ duyệt cái hồ sơ thì họ sẽ chấp thuận cái L2 nếu họ chấp thuận cái L1.
Như vậy đó thì cái L2 là visa phụ thuộc đi theo một cái người chính trong gia đình mình. Cũng có một cái dạng visa phụ thuộc khác gọi là H4, tức là H4. Vậy thì L2 với H4, hai cái visa này khác biệt như thế nào thưa luật sư?
Dạ thưa chị, nó khác biệt rất là nhiều. Nói chung cái H4 là nó là một cái loại visa phụ thuộc cho H1. H1 có nghĩa là cái họ gọi là specialty worker, H1B specialty occupational worker, cho những người có bằng cấp đại học hoặc là cử nhân, hoặc là nếu họ không có bằng cấp thì họ có thể thay thế kinh nghiệm của họ, họ vào đây và họ làm. Khác với cái L1, L1 là nghĩa là có hai công ty mẹ hoặc công ty con ở đó, hoặc là chi nhánh hoặc là phụ thuộc, thì họ đưa nhân viên của họ qua lại giữa Mỹ và nước Việt Nam. H1B thì không cần phải có hai công ty mà chỉ cần có một công ty bên Mỹ họ chuẩn bị, họ đồng ý, họ đại thọ cho cái người mà muốn xin H1B, thì tới lúc đó cái công ty này có thể điền cái đơn xin cái H1B cho cái người nước ngoài. Thì nhưng mà cái sự khác biệt giữa hai bên á là cái L1A, nói chung về L1A cho những người giám đốc hoặc là manager chẳng hạn, thì những cái người đó họ có thể dùng cái L1A đó để họ xin cái thẻ xanh mà họ không cần làm cái labor certification. Còn nếu mà mình đi qua cái H1 thì H1 mình muốn đi xin thẻ xanh mình phải làm cái labor certification. Và nói chung về những cái người phụ thuộc cho H1 á, là có nghĩa là cái dạng H4 cũng bao gồm vợ chồng, con cái chưa lập gia đình, không có bố mẹ, không có anh em, thì những người đó có thể qua đây dưới dạng H4. Và một cái sự khác biệt giữa L2 và H4 là H4 không có thể được đi làm liền, không có thể được xin cái work permit để đi làm liền, và họ phải đợi ít nhất là cái người H1 đã được công ty đại thọ cho cái labor certification rồi, và cái họ phải đã đơn cái công ty đó vào cái đơn I-140 rồi, và cái I-140 đó phải nằm trong sở di trú ít nhất là qua 365 ngày. sau đó họ cái người những người H4 này có thể xin cái thẻ đi làm.
Khi mà sở hữu cái auto visa đó đó, qua đây đi làm phải làm qua những cái thủ tục nào để có được một cái công ăn việc làm ở đây? Tức là hồi nãy luật sư có nói là phải xin cái giấy đi xin việc làm, nhưng mà xin như thế nào và xin từ lúc nào ạ?
Dạ thưa chị, thì lúc mà ví dụ mình mới qua mình có cái auto stamp cho cái thị thực trong cái hộ chiếu của mình rồi đó, thì mình làm cái bản copy đó, mình điền cái đơn I-765 với sở di trú. Cái đơn I-765 là cái đơn nó gọi là xin cho cái thẻ đi làm. Thì mình điền cái đơn đó vào, mình nộp giấy tờ là mình đã có cái L2 visa, và lúc mà mình vào hợp tác với cái L2, mình gửi cái chi phí cho cái I-765, hiện tại cái chi phí là 495 đồng. Mình gửi vào cho sở di trú thì trong vòng 3-4 tháng xong họ sẽ gửi lại cái thẻ đi làm cho mình dưới cái dạng L2. Cái đó là quá trình nhanh nhất, mình gửi vào xong họ gửi. Trong cái lúc mình đợi sở di trú á, mình vẫn có thể đi làm, bởi vì cái luật, dưới cái luật họ cho cái L2, cái người L2 đi làm. Nhưng mà thông thường đúng hơn á, là những người mà họ muốn thuê mình, họ cần thấy là phải có một cái giấy phép đi làm của sở di trú họ cấp. Có nghĩa là cái work permit thì thông thường mình có thể phải đợi tới lúc mà sở di trú họ gửi cái work permit về rồi mình mới bắt đầu mình làm cho họ.
Dạ, cái thời gian chờ đợi để có được cái giấy làm việc đó lâu không luật sư?
Dạ thưa chị, cái thời gian chờ đợi là tính từ cái ngày mình nộp tới cái ngày mình nhận là cỡ 4-5 tháng rồi.
Như vậy đó thì không nên chờ khi nào xin được việc thì mới nộp xin cái giấy đi làm, mà ngay từ khi tới Mỹ thì nên xin ngay cái giấy đó.
Dạ thưa chị, cái L2 á, nói chung ví dụ lúc mà mình đi ở bên lãnh sự quán, mình đã có cái L2 visa stamp rồi, thì mình có thể làm giấy tờ trước để mình đợi. Tới lúc mà cái người L2 họ vào nước Mỹ, mà mình ký giấy tờ, mình gửi liền ngay cái ngày đó hoặc ngày kế tiếp cũng được. Coi nói chung cho càng nhanh càng tốt á. Thì nó sẽ coi như là giảm đi cái thời gian đợi của mình một chút. Chứ ví dụ mình vào nước Mỹ rồi, mình mới bắt đầu mình làm đọc cái thủ tục, mình đợi 1-2 tháng xong, giấy tờ mới xong, thì nói chung nó kéo dài cái thời gian mình đợi hơn cũng cả một.
Dạ, vâng ạ. Vâng, cả ngay khi làm là thủ tục từ bên Việt Nam đó là đã có thể xin cái giấy xin việc làm.
Mình có thể bắt đầu để điền giấy tờ để xin cái giấy đó. Mình phải đợi cái người đó vào đây rồi mình hãy gửi đi luôn.
Dạ vâng. Thế cái việc mà mình có thể đi qua Mỹ theo chồng hoặc theo vợ mình mang theo cái visa L2 mà mình đi làm vậy đó, thì mình được tính như là một người cư dân bản địa hay không? Tức là phải nộp thuế rồi phải... Tức là có cái khác biệt gì giữa cái L2 visa với cái người ở đây không thưa luật sư?
Dạ thưa chị, nói chung thì ví dụ mình vào đây mình đi làm thì mình vẫn phải khai thuế với sở thuế, mình không có thể tránh thuế được. Chỉ khác là cái L2 này nó có một cái hạn cố định mà mình có thể ở lại đây thôi. Thì cái hạn cố định nó sẽ theo cái người L1. Ví dụ cái người L1 là họ là giám đốc thì cái thời gian họ có thể ở đây, cái thời gian tối thiểu họ có thể ở đây là 7 năm. Nếu mà cái người L1 mà có dạng L1B cho những người mà làm specialized worker thì họ có thể ở chỉ được 5 năm thôi. Thì thông thường những cái L2 visa sẽ coi như là đi theo cái người đi trước. Nếu mà cái L1 visa của cái người chồng cho là 5 năm thì cái L2 visa của những người, của người vợ và những người con thì chỉ có quá hạn nhiều nhất là tổng cộng thời gian họ có thể ở lại đây là 5 năm thôi, không có thể nào hơn.
Nhưng mà về cái giấy đi làm của cái người L2 visa đó thưa luật sư, cái giấy phép lao động đó thì có thời hạn mỗi một lần xin như vậy thời hạn bao lâu? Có 5 năm, 7 năm không?
Dạ thưa chị, nó tùy, bởi vì cái lúc mà mình vào nước Mỹ á, thì cái cách mà lãnh sự quán họ cấp cái visa, cái thị thực là như vậy. Thì bây giờ Khánh muốn nói về cái vấn đề lãnh sự quán và lúc mà quý vị qua bên Mỹ nhé, thì giữa chính phủ Việt Nam và chính phủ Mỹ, lúc mà chính phủ Mỹ cấp cái thị thực cho quý vị, lúc nào cái thị thực của quý vị chỉ có hạn 1 năm thôi. Okay. Có nghĩa là cái thị thực đó là một cái vé để cho quý vị vào nước Mỹ để mà làm dưới cái dạng H-L hoặc những cái qua đây bằng di dân chẳng hạn. Thì trong thời gian 1 năm đó quý vị có thể qua nước Mỹ. Còn nếu mà cái thị thực nó có hạn 6 tháng, thông thường trong những cái bộ hồ sơ mà bảo lãnh đó, thì thị thực có hạn 6 tháng thì quý vị phải vào nước Mỹ trước cái ngày hết hạn. Rồi, một khi quý vị đáp chân xuống giống như là bên hải quan ở bên Mỹ này, họ sẽ đóng cái dấu mộc trong cái hộ chiếu của quý vị. Và trong cái dấu mộc thì sẽ tùy theo cái loại visa mà sở di trú lãnh sự quán nó cấp cho quý vị. Nếu mà lãnh sự quán cấp cho quý vị cái L1A, có nghĩa là cho những người giám đốc chẳng hạn, thì tới khi quý vị vào nước Mỹ đó, thì lãnh sự quán họ sẽ đóng cái dấu mộc, mà cái dấu mộc này sẽ là cho 3 năm. Tại vì cái initial period, cái nghĩa là cái thời gian mình ở bắt đầu á, là cho cái L1 nó sẽ cho là 3 năm. Và sau đó mình có thể xin renew cứ 2 năm và 2 năm. Thì Cái O1A thì quý vị có thể ở đây tổng cộng là 7 năm. Nên lúc đầu mình đánh sự quán họ cấp 3 năm. Rồi ví dụ mà mình xin cái O2 chẳng hạn, thì cái O2 họ cũng cho là 3 năm. Rồi sau đó, sau trước khi cái 3 năm hết hạn mà mình công ty vẫn muốn cái người O1 ở lại để mà làm tiếp á, thì công ty xin làm thêm cái gia hạn cho cái người O1. Thì sở di trú họ cấp gia hạn là 2 năm. Xong mà cái người L2 cũng xin cấp cái thẻ đi làm mới và sở di trú sẽ cấp coi như gia hạn là 2 năm tiếp. Thì coi như mình làm thêm một lần nữa như vậy đủ 7 năm thì tới lúc đó cái L1 của mình sẽ hết hạn và mình phải đi về, một là đi về, hai là tìm cách để ở lại Mỹ. Còn cái L1B á, thì cũng giống như vậy thôi. Lúc mà quý vị đáp chân xuống hải quan ở Mỹ thì hải quan sẽ đóng ý dấu mộc cho 3 năm ngay lúc đầu. Và nếu mà quý vị xin cái thẻ đi làm thì sở di trú cũng cho cái thẻ đi làm coi như là có hạn 3 năm. Xong sau đó mình xin thêm một lần extension nữa, gia hạn một lần một thôi. Tại vì O1B là chỉ ở lại đây được 5 năm tổng cộng. Thì 3 năm rồi xong mình xin 2 năm nữa là xong.
Cái người L1 tức là 5 năm hoặc 7 năm gì đó thì cái người L2 phụ thuộc đi theo như vậy. Nhưng mà nếu mà xin gia hạn, tức là cái người L1 phải xin gia hạn trước rồi người L2 xin gia hạn theo, hay là người L2 có thể xin gia hạn, và cái việc gia hạn này xin ở Mỹ hay là phải trở về Việt Nam để xin?
Chị hỏi rất là hay. Thông thường lúc mà mình có hai cách để mà gia hạn, có nghĩa là nếu mà quý vị muốn ở nước Mỹ luôn mà không có cần, không có một cái nhu cầu để rời khỏi nước Mỹ á, thì quý vị có thể xin cái thời gian gia hạn của cái L của quý vị ở bên Mỹ. Mình chỉ nộp đơn với sở di trú thôi. Mà cái đơn đó là có nghĩa là cái người L1 phải xin trước và cái L2 sẽ là xin phụ thuộc nữa. Bởi vì nếu mà cái L1 mình xin, mình cái người L1 họ không muốn xin nữa thì cái người L2 họ phải đi về theo cái người L1 chẳng hạn. Thì đó. Nên vì vậy Khánh mới nói là cái theo chị Trà My hỏi là mình có thể xin ở ngoài nước ngoài hoặc là mình có thể xin trong nước không? Cái câu trả lời của Khánh sẽ là nếu mà quý vị không có nhu cầu đi rời khỏi nước ngoài rồi về Việt Nam chẳng hạn, thì quý vị có thể xin gia hạn ở nước Mỹ. Mà cái đó nó chỉ cho quý vị cái thời gia hạn, cái thời gian ở lại thôi. Nhưng mà cái thị thực của quý vị trong cái hộ chiếu nó vẫn sẽ hết hạn nhé. Thì cái thị thực nó giống như hồi nãy Khánh nói, nó là chỉ là một cái vé để cho quý vị đi vào nước Mỹ thôi trong vòng cái thời gian mà quý vị cần. Nên ví dụ quý vị có nhu cầu để đi về Việt Nam trước khi cái ngày hết hạn của cái L1 hoặc là L2 chẳng hạn, xong sau đó quý vị muốn đi qua lại đây dưới cái dạng L1 thì mình vẫn phải làm cái bộ hồ sơ bên lãnh sự quán ở bên Việt Nam, mình xin lại cái L1 để họ đóng lại cái visa stamp cho cái L1 của mình và cái L2.
Thưa luật sư, như vậy là luật sư cũng đã trả lời câu hỏi cho bạn Mỹ Tâm Trần là L2 visa thời hạn bao lâu khi di trú Hoa Kỳ. Bạn Hương hỏi là L1 và L2 có hưởng quy chế y tế không, tức là có được hưởng cái bảo hiểm sức khỏe gì không ạ?
Dạ thưa chị, thông thường tại vì mình làm cái chức vụ này nó cao á, những người manager hoặc là những người specialized worker hoặc là những người mà coi như là giám đốc á, thì công ty sẽ nói chung là mua bảo hiểm y tế cho mình. Còn chị hỏi là có thể xin bảo hiểm qua chính phủ rồi không á, thì thông thường là không, bởi vì những cái non immigrant visa này nó rất là nó nếu mà mình muốn mua bảo hiểm qua chính phủ chẳng hạn, họ đòi hỏi là mình phải có thẻ xanh hoặc là có quốc tịch. Mà cái L1 không phải là thẻ xanh hoặc là cũng không phải là có quốc tịch. Nên nếu mà chị muốn thì một là công ty mua cho chị, hoặc hai là chị phải bỏ tiền riêng ra chị mua.
Tiếp tục những cái thông tin về L2, thì theo luật sư là cái người L2 visa có thể được đi làm ở Mỹ. Thế còn những cái người mà dưới 21 tuổi đi theo đó, có thể là con cái của họ hoặc là có thể vợ chồng của họ cũng muốn đi học nữa, thì khi qua Mỹ này, trong thời gian ở Mỹ đi theo cái người L1 đó, thì có được đi học không? Và đi học thì học phí được tính như người ở nước ngoài vào nước Mỹ học như du học sinh, hay là được tính như là một cư dân ở Mỹ?
Dạ thưa chị, cái người mà đi học, cái người mà L2 đi vào đây á, mà họ muốn học á, thì phải coi cái tuổi của họ nhé. Ví dụ mà dưới tuổi vị thành niên dưới 18 tuổi thì cái người L2 này họ có thể đi học trường public school miễn phí.
Trường công, dạ.
Dạ không có mình chỉ tại vì cái vấn đề cái tiền đó là mình đóng tiền thuế rồi, mình có đi học là miễn phí. Còn nếu mà mình muốn đi học lên đại học chẳng hạn, tới lúc mình phải xin sở di trú chuyển cái status của mình từ L qua F. Tới lúc đó thì mình phải trả cái phí cho như là con người nước ngoài. Nhưng mà bên Texas, anh chỉ nói bên Texas nha, Texas có một cái luật mà nói là nếu mà quý vị đã ở đây trong vòng 3 năm rồi mà quý vị đóng cái tiền coi như là tiền cho người nước ngoài trong vòng 3 năm rồi, thì sau đó quý vị có thể xin cái trường cho quý vị đóng theo cái kiểu resident, có nghĩa là theo cái kiểu quý vị ở đây rồi đó, thì cái số tiền nó sẽ, tiền học phí nó sẽ giảm. Nhưng mà cái này là chỉ là cho Texas, con không biết những cái tiểu bang khác có cái chương trình giống như vậy hay không. Dạ. Thì trước khi tiểu bang Texas thành lập cái luật này đó, thì nếu mà con cái của quý vị mà đi du học chẳng hạn, thì năm này qua năm nọ quý vị phải trả cái tiền coi như là người nước ngoài vào du học, thì cái số tiền nó cao hơn, mình không có thể tính là coi như cái người thường dân ở đây được. Nhưng mà sau khi Texas họ chấp thuận, họ coi như là đưa ra cái luật mới này đó, thì sau 3 năm mình có thể nói là ồ, bây giờ tôi muốn xin cho quý vị cho tôi là tiền coi như là thường dân ở đây, thì mình sẽ trả học phí theo cái đó, thì nói chung nó sẽ thấp hơn nhiều. Đưa ra một cái ví dụ là cái người L2, cái người L1 này, họ đưa con cái của họ qua đây nước Mỹ, và lúc mà họ đưa qua, cái người con mới 15 tuổi chẳng hạn, okay. Sau đó thì người con của họ xong lớp 12 là coi như là 18 tuổi 3 năm sau, thì cái L1 vẫn còn có hạn, bởi vì giống như Khanh nói là L1 là cho 5 năm đi chẳng hạn. Rồi xong, sau đó nếu mà cái người con 18 tuổi này họ muốn học á, họ muốn học cao hơn nữa, thì tới lúc đó họ lên đại học có thể xin chuyển cái status của họ từ L2 qua F. Nếu mà họ chuyển từ L2 qua F1 coi như là international student á, thì coi như họ không có ăn theo L1 nữa rồi. Họ coi như họ sẽ ở đây theo cái kiểu du học sinh, và tới lúc đó mình đã chứng minh rằng là mình đã sống ở Texas trong vòng 3 năm vừa qua, và mình đã đi học trong vòng 3 năm vừa qua, và bây giờ mình lại xin lên đại học, thì mình xin cái trường đại học coi như là giảm cái số tiền, mình lại tính theo cái số tiền của người thường dân chứ không phải là của người nước ngoài.
L2 là một cái visa đi phụ thuộc vào L1, nhưng mà trong trường hợp nào có khi nào cái người xin L2 visa bị từ chối, bị hạn chế hay bị tịch thu cái visa, hoặc là khi mà xin gia hạn lại thì bị bắt?
Dạ có, dạ thưa chị, có chứ chị. Thông thường nếu mà cái người L2 này họ xin visa mà họ bị bắt, có nghĩa là một cái L1 là không được chấp thuận rồi. Nên nếu một khi cái L1 không được chấp thuận, nó có nghĩa là những cái L2 sẽ bị bắt hết. Hoặc hai, cái người L2 này họ có một cái tiền sử về phạm tội về hình sự đi chẳng hạn, hoặc là họ có phạm tội coi như là lừa đảo sở di trú gì đó, thì cho dù cái người L1 họ được cấp cái visa, thì thông thường cái người L2 họ sẽ coi như là không được cấp, bởi vì cái tiền sử của họ.
Nhưng mà có khi nào mà người L1 được mà người L2 lại không được, bị từ chối không được sếp?
Có chị, giống như em mới nói ví không, dụ
từ Việt Nam mà xin qua đây đó, là ngay từ đầu đó.
Nếu mà L1 được mà L2 bị từ chối, dạ có, thưa chị có. Tại vì thông thường em chỉ đưa ra một cái ví dụ, có những cái người thân chủ họ gọi văn phòng hồi xưa em làm, họ hỏi là ok bây giờ tôi muốn làm cái L1, tôi muốn công ty tôi sẵn sàng đại thọ cái L1 cho tôi, nhưng mà vấn đề là người vợ của tôi họ có một cái tiền sử lúc trước, có nghĩa là vì tội trộm cắp chẳng hạn ở bên nước ngoài, và họ cũng đã có bị kết án rồi, thì bây giờ quý vị có cách nào để mà xin cho vợ tôi đi cùng tôi hay không? Thì nước Mỹ, luật di trú Mỹ có một cái nó gọi là cái waiver, coi như là họ miễn đi một vài cái số tội á, thì tùy theo cái tội mà cái người đi phụ thuộc họ bị kết, có nhiều tội không có thể mà xin sở di trú họ miễn đi được. Nên nếu mà quý vị nào mà bị một cái tội giống như là trộm cắp bình thường thôi chẳng hạn, thì mình có thể xin sở di trú Mỹ coi như là miễn đi cái tội đó và cho quý vị vào dưới cái L2, thì nhưng mà mình phải làm thêm cái bộ hồ sơ là mình phải xin sở di trú coi như là chấp thuận cái waiver đó. Còn nếu mà làm cái bộ hồ sơ xin waiver, sở di trú không chấp thuận cho người L2 mà họ chấp thuận với người L1, thì cái người L1 họ vẫn có thể đi, nhưng mà người L2 lại không có thể đi được. Cho dù mình đã chứng minh cái sự quan hệ giữa hai bên là coi như là vợ chồng hoặc là con cái.
Một cách tổng quát nhất á, nói về nghĩa vụ, nói về cái quyền lợi, cái phúc lợi của người sở hữu L2 visa trong thời gian ở Mỹ, thì luật sư có thể nói như thế nào?
Dạ, thưa chị, thì cái thời gian mà cái người L2 ở lại visa ở Mỹ thì giống như Khanh nói là sẽ ăn theo cái L1, một là 7 năm, hai là 5 năm. Và cái quyền lợi mà tốt nhất cho những người L2 này đó là họ có thể đi làm. Ngay lúc mà họ vào nước Mỹ, họ có thể đi làm nếu mà họ đã tới cái tuổi vị thành niên, hoặc là họ có thể đủ khả năng để đi làm. Mà họ không cần phải xin cái gì khác hết, ngoài mình bỏ tiền ra mình xin cái thẻ đi làm thôi. Thì cái đó là một cái, nói chung là Khanh thấy cái L2 và L1 nó rất đỡ hơn những cái loại visa khác. Bởi vì thông thường những cái visa đi phụ thuộc giống như H4, F2, mấy cái visa đó thông thường họ không có cho đi làm, mà mình phải đợi tới một cái thời gian nào đó mình mới có thể xin đi làm thôi. Nhưng mà cái L2 lúc mà mình vào mình có thể xin đi làm liền. Mà Khanh muốn, thưa chị, Khanh muốn nói một cái vấn đề này nữa. Thì thông thường giống như Khanh nói với quý vị là cái O2 này đó coi như là phụ thuộc về vợ chồng hoặc con cái. Ví dụ hai vợ chồng qua Mỹ rồi dưới cái dạng L1, L2, người vợ được cử đi qua Mỹ để làm và đưa chồng và con đi theo. Rồi chồng là ăn theo cái dạng L2 phụ thuộc, vợ là L1 chính thức. Qua Mỹ hai bên lục đục, hai bên muốn ly dị. Thì quý vị phải nhớ rằng một khi cái hồ sơ ly dị bắt đầu chẳng hạn thì cái L2 nó vẫn còn đó, không phải là nó tự cắt đứt. Nhưng mà tới khi lúc mà quan tòa họ ký lên cái đơn thỏa thuận với vấn đề ly dị mà cái là cái final decree á, cái quyết định của về ly dị á, thì ngay lúc đó cái L2 của quý vị sẽ cắt đứt ngay lúc đó luôn. Và mình có cái trách nhiệm là mình phải báo cho sở di trú biết và mình phải rời khỏi nước Mỹ trong vòng 30 hoặc 60 ngày. Và nếu mà mình không làm á, thì có nghĩa là mình đã vi phạm luật di trú rồi. Thì cái này là Khanh cũng có thấy trong cái những cái người Âu Anh họ có nhiều người vợ họ lại họ nói à, luật sư Khanh bây giờ chồng tôi ly dị tôi mà tôi có cái L2 bây giờ tôi có làm như thế nào, mà tôi muốn ở lại đây, tôi muốn tìm cách để ở lại đây, tôi không có muốn về. Thì đó là Khanh cũng phải giải thích cho những người thân chủ đó là cái quá trình này nó y như vậy. Nếu mà cái cuộc ly dị đã xong thì cái L2 nó coi như nó cắt đứt ngay đó luôn.
Tại vì cái bản chất của cái visa L2 là phụ thuộc, khi cái sự phụ thuộc không còn nữa thì cái visa nó cũng hết hiệu lực.
Dạ thưa chị, rất đúng. Cũng giống như cái mình có thể áp dụng cái này với cái F1 và F2 hoặc là H1 và H4 hoặc là những cái loại visa nào phụ thuộc mình có thể áp dụng.
Nói về cái quyền lợi thì luật sư nói là đi qua đây với L2 là được đi làm ngay, được đi học nữa phải không ạ? Đó cũng là một cái quyền lợi. Thế còn cái nghĩa vụ của cái người L2 visa trong thời gian ở Mỹ có những nghĩa vụ gì thưa luật sư?
Dạ thưa chị, nói chung là họ có nghĩa vụ là tuân theo luật pháp của sở di trú đưa ra mà nhờ họ qua đây. Và đừng có vi phạm những cái luật hình sự. Và nếu mà họ có đi làm thì họ nên khai thuế. Thì nói chung chỉ vậy thôi. Nói chung là mình một là người công dân rất là bình thường, mà mình có nghĩa mình có thể ở lại đây vẫn đi làm, vẫn có thể lái xe, vẫn có thể bay đi bay lại trong vòng nước Mỹ. Hoặc nếu mà mình muốn mình có thể đi nước ngoài, nhưng mà mình phải xin cái visa để trở lại. Lãnh sự quán của Việt Nam Mỹ cho cấp cho những người Việt Nam của mình cái visa chỉ là coi như có hạn trong vòng một năm thôi. Và cái visa đó là coi như là một cái vé để đi về nước Mỹ, để qua hải quan đó. Tại vì ví dụ quý vị qua đây dưới cái dạng O1 mà quý vị đã ở đây quá một năm thì cái thị thực của quý vị, cái visa sẽ là hết hạn rồi. Mà quý vị muốn rời khỏi nước ngoài thì quý vị phải về đúng tới quý vị Việt Nam để xin lãnh sự quán Mỹ bên Việt Nam gia hạn cho quý vị thêm cái visa mới, rồi tới lúc đó quý vị có thể đi. Nên vì vậy có nhiều người ta hỏi Khanh như vậy. Luật sư, cái visa của tôi hết hạn rồi, nhưng mà bây giờ tôi muốn đi qua châu Âu tôi chơi có được không, và tôi có thể nào xin cái visa L mới của bên châu Âu được không? Thì anh có trả lời là dạ thưa anh hoặc chị, thông thường là không được, bởi vì mình phải về cái nước mà mình quốc người, tôi là người quốc tịch đó, cái nước mẹ đẻ của mình để mình xin cái visa trừ. Và trong chỉ có vài trường hợp mà mình có thể ở nước ngoài mình xin cái visa mới, có nghĩa là mình là người thường trú nhân của cái nước đó, hoặc là mình có một cái visa nào mà cho ở lại, cho mình ở lại lâu dài bên cái nước ngoài đó, thì mình mới không có cần về Việt Nam để mình xin cái visa mới, mà mình có thể xin qua cái nước đó.
Thưa luật sư, L2 có thể xin thẻ xanh hay là có được phép thay đổi từ không định cư sang định cư hay không? Đó là câu hỏi kế tiếp.
Dạ thưa chị, L2 là phụ thuộc về L1, nên vì vậy L2 không có thể tự đứng ra để mà xin thẻ xanh được. Nhưng mà nếu cái người chính L1 đó họ đứng ra họ xin thẻ xanh và họ có thể kèm những cái người L2 vào trong cái bộ hồ sơ đó. Chứ nếu mà mình nói tách rời riêng ra nhé, mình nói nếu mà cái người L1 họ làm cái đơn xin thẻ xanh mà họ không có bao gồm những người L2 á, thì nói chung những người L2 không có thể đứng ra mà nói ồ bây giờ tôi muốn xin thẻ xanh được, cái luật không cho như vậy. Nhưng mà thưa chị, thay vì cái đó thì mình có thể có vài cái con đường đi khác. Một cái ví dụ thôi nhé. Cái người L1 họ lại bạo hành cái người L2 trong gia đình, họ bạo hành coi như là về tinh thần, họ đánh đập lẫn nhau, thì cho dù cái người L2 này họ có con đường đi riêng của họ để họ xin thẻ xanh dưới cái loại là nó gọi là cái U non-immigrant visa cho những người mà bị bạo hành đó, hoặc là những người nạn nhân của một cái tội hình sự nào đó, thì thay vì cái người L1 họ làm thì cái người L2 họ không cần thiết cái người L1 nữa, mà họ có thể xin cái U visa riêng. Và sau đó một khi họ có U visa họ có thể xin cái thẻ xanh luôn. Thì có rất nhiều trường hợp mà bên này Thanh cũng đã lo như vậy rồi. Thì nên vì vậy Thanh mới đưa ra những cái kẻ để mà quý vị biết. Bởi vì nếu mà trong cái sự quan hệ giữa người hai vợ chồng rất là đồng đều, đốc đồng hành, không có vấn đề gì hết, mà cái người ao quanh họ chỉ nói ấp, tôi không muốn khai cho cái người phụ thuộc á, thì trong cái trường hợp đó cái người phụ thuộc không có cách khác ngoài ra là chỉ chịu thôi, tại vì đó là phụ thuộc rồi. Còn nếu mà trong cái gia đình có xích mích, có xô xát, có bị bạo hành, có bị đánh đập, thì mình không cần cái người ao quanh khai cho mình. Mình có thể tự khai riêng dưới cái dạng visa khác, nó gọi là cái U visa. Thì tới lúc đó mình được cái U visa, mình sau này mình có thể xin cái thẻ xanh qua cái U visa. Nhưng mà con đường nó rất là dài. Nếu mà tính theo cái thời gian nó khoảng 7 năm.
Vâng, câu hỏi từ tuần trước bạn Ken V Trần hỏi là luật sư có nhận làm giúp visa L1 hay không? Hay là tìm văn phòng luật sư nào để giúp đỡ cái việc nộp hồ sơ tại Mỹ L1?
Dạ thưa chị, văn phòng em có, nếu mà cần thiết thì tụi em có thể giúp làm cái L1.
Dạ, văn phòng của luật sư Khanh Phạm là văn phòng BBSOS. Dạ, và số điện thoại xin luật sư lặp lại.
Dạ thưa chị, số điện thoại là 281-530-6888.
Hoàng Nguyễn hỏi khi L1 xin thẻ xanh thì L2 sẽ được ở Mỹ tới khi nào?
Dạ thưa anh, lúc mà L1 họ xin thẻ xanh á, nếu mà họ bao gồm cái người L2 vào, thì nếu mà sở di trú cấp thẻ xanh cho cái người L1 thì họ sẽ cấp thẻ xanh cho người L2 thôi. Nên giống như ta nói là cái người L2 họ sẽ phụ thuộc vào cái người L1. L1 đi đâu người ta sẽ đi đâu, L1 ở lại tới thời gian nào đó cái người L2 sẽ ở lại lúc đó luôn. Và lúc mà khai cái đơn xin thẻ xanh thì thông thường mình sở di trú họ sẽ cho mình cái grace period, coi như cái thời gian để mà mình ở đây mình đợi cho cái quyết định của sở di trú, thì lúc đó cái người L2 vẫn họ vẫn có thể ở đây được.
Lần trước bạn Ken V Trần hỏi là bạn có doanh nghiệp ở Việt Nam hơn 8 năm có thể nộp xin visa L1A hay không? Nhưng mà nếu được á, thì có bảo lãnh vợ con đi cùng được không?
Dạ thưa anh, thì nếu mà anh có cái doanh nghiệp bên Việt Nam đã 8 năm rồi và anh muốn qua Mỹ dưới cái dạng L1A á, thì nếu mà anh chưa có công ty bên Mỹ này thì anh phải làm cái dạng là gọi là L1A New Office, có nghĩa là cái văn phòng mới. Thì giống như cái tuần vừa rồi em nói là anh nói là anh tới qua đây anh mở cái văn phòng và anh phải cái L1 của em, cái L1A của New Office One nó chỉ có hạn trong vòng 1 năm thôi, bởi vì sau 1 năm đó anh phải xin gia hạn thêm nữa và anh chứng minh rằng cái công ty bên này có đủ khả năng để trả cái số tiền lương cho anh và để cho trả trên cái operation của công ty này. Còn nếu mà anh chưa có công ty nào bên này hết mà anh muốn còn đi con đường đó thì cũng được, nhưng mà anh phải bắt đầu anh coi như đặt nền tảng ở bên Mỹ trước đã, có nghĩa là thành lập công ty, thuê văn phòng, thuê người và bắt đầu đưa cái mô hình làm việc của anh từ Việt Nam qua bên này để áp dụng. Và sau đó anh mới thể lấy những cái bằng chứng đó, anh gửi vào cho sở di trú, anh chứng minh rằng là anh có văn phòng bên này rồi và anh muốn đi con đường L1A. Thì anh sẽ tự cử anh coi như là một cái người giám đốc Việt Nam qua đây để điều hành, là cũng là một người giám đốc bên này và điều hành cái công ty bên này. Tới lúc đó vợ con của anh sẽ được đi theo. Và sau này nếu mà anh muốn xin cái thẻ xanh luôn á thì anh có thể đi con đường đó nữa. Nhưng mà một cái hồi nãy có một cái người khán thính giả họ có hỏi là những cái điều khúc mắc trong cái L1 là như thế nào và những cái điều thông thường L1 có vấn đề ở đâu. Thì bây giờ anh cũng nói với anh luôn là thông thường á, cái L1 có vấn đề là về cái quyền mình manage, có nghĩa là mình có bao nhiêu nhân viên để mình phải điều hành. Và cái số tiền của công ty bên Mỹ này là họ tự làm ra hay là như thế nào, và có đủ cái số tiền bên này có đủ để mà chi trả cho những cái chi phí cho nhân viên và những cái chi phí cho công ty hay không, và cái thu nhập của cái công ty bên này nó có như thế nào. Ví dụ mà mình qua đây mình mở một công ty mà công ty đó thu nhập cỡ 200-300 ngàn một năm, mà cái tiền lương của cái người giám đốc điều hành này đã là coi như cỡ 100 ngàn thôi, thì nếu mà mình muốn dùng cái công ty đó và cái việc đó để mà mình xin thẻ xanh thì nó rất là khó. Tại vì sở di trú sẽ nói, ủa cái công ty này có bấy nhiêu mấy mà làm sao mà con chỉ còn thừa 100 ngàn lại, làm sao mà để đủ trả cho nhân viên và những cái nhân viên, kể cái người giám đốc này họ sẽ điều hành ai, là đó là một cái vấn đề mà quý vị cần phải nghĩ tới nữa.
Cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều vì thời gian cũng đã quá giờ. Hẹn luật sư Khanh và quý vị các bạn tuần sau cũng thứ tư, mỗi buổi tối thứ tư chương trình Hỏi Đáp Di Trú trực tiếp sẽ trở lại từ 9:30 tới 10:00 tối giờ Việt Nam, tức là 10:30 tới 11:00 trưa giờ miền Đông Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ mang đến quý vị những thông tin mới cũng như giải đáp những thắc mắc của quý vị ngày hôm nay.
Dạ, xin cảm ơn chị Trà Vi và quý vị khán giả của Đài VOA.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Vào lúc 16 giờ giờ quốc tế ngày thứ Ba mùng 3 tháng 10 năm 2017, Hoa Kỳ bắt đầu nhận đơn cho chương trình visa đa dạng năm 2019. Đơn được nhận cho đến 16 giờ giờ quốc tế ngày thứ Ba mùng 7 tháng 11 năm 2017. Qua chương trình này, chính phủ Hoa Kỳ sẽ cấp 50.000 visa thường trú cho công dân các nước theo truyền thống có tỷ lệ di dân vào nước Mỹ thấp. Hoa Kỳ là một quốc gia của di dân. Xuyên qua lịch sử của chúng ta, di dân từ các chân trời góc biển trên thế giới đã đóng góp vào cuộc sống tại nước Mỹ. Nếu không có sự đa dạng di dân đó, chúng ta đã không trở thành một quốc gia như ngày nay. Dù qua lịch sử, không phải tất cả các quốc gia và các nhóm sắc tộc đều có đại diện đầy đủ tại đất nước chúng ta. Chương trình visa đa dạng đặc biệt cho phép vào nước Mỹ những quốc gia theo lịch sử có mức di dân vào nước Mỹ thấp nhất. Năm nay, công dân những nước sau đây không đủ điều kiện tham gia chương trình vì có tỷ lệ di dân vào Hoa Kỳ cao như Bangladesh, Brazil, Canada, Hoa Lục, Colombia, Cộng hòa Dominica, El Salvador, Haiti, Ấn Độ, Jamaica, Mexico, Nigeria, Pakistan, Peru, Philippines, Hàn Quốc, Anh, trừ Bắc Ireland và những lãnh thổ phụ thuộc và Việt Nam. Ghi tên vào chương trình visa đa dạng chỉ được chấp nhận trên mạng, không có biệt lệ. Những người quan tâm đến việc tham gia chương trình này nên vào trang mạng dvlottery.state.gov và đọc chỉ dẫn bắt đầu bằng những điều kiện đòi hỏi. Tiến trình ghi danh mất khoảng 15 phút để hoàn tất. Tất cả những người thắng cuộc được chọn bằng cách rút thăm. Điều rất quan trọng là những người ghi danh phải giữ kỹ số xác nhận của riêng họ. Vào tháng 5 tới, người ghi danh có thể bắt đầu rà soát việc đăng ký của mình trên trang mạng, nhưng chỉ có thể rà soát bằng cách sử dụng số xác nhận của bạn. Những người ghi danh thành công không được thông báo bằng email tình trạng ghi danh tham gia chương trình visa đa dạng trên mạng. Bất cứ những email nào thông báo là những người ghi danh được chọn tham gia chương trình visa đa dạng đều là giả mạo. Những người ghi danh chỉ có thể tiếp cận thông tin về đơn của họ thông qua mục kiểm tra tình trạng ghi danh trên trang mạng dvlottery.state.gov. Luật chỉ cho phép mỗi người ghi danh tham gia chương trình một lần mà thôi trong thời gian ghi danh. Những người ghi danh hơn một lần sẽ bị xem như không đủ điều kiện. Những người được chọn trong chương trình visa đa dạng có thể đệ đơn xin visa di dân. Ghi danh vào chương trình visa đa dạng không mất tiền, do đó nên nhớ rằng bất cứ ai đòi tiền để có nhiều cơ may trúng số đều là lường gạt. Chúc các bạn may mắn!
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào lúc 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575. Kilohertz. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.